Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân xin gửi đến quý vị truyện ngắn Cây Thông của nhà văn kiêm nhà thơ Trần Mộng Tú. Đứng một mình trong vuông sân nhà bà, tách bầy, lẻ bạn, cây thông chết vì cô đơn, không vì nắng mưa, thời tiết. Hệt như tâm hồn nhà thơ nói cười bằng những hạt lệ riêng mình. Kính mời quý vị cùng theo dõi cây thông sau đây. Cây thông ở trước nhà Dơm, bỗng nhiên một buổi chiều, nó chết. Nó làm Dơm thảng thốt đau lòng. Tại sao nó chết? Cây thông cao 20 bộ anh, chết từ trên ngọn chết xuống. Nên mỗi ngày, Dơm loay hoay ở dưới gốc mà cô nào hay nó chết. Khi Dơm nhìn lên, những tán lá vẫn xanh Một buổi chiều, ở trên gác nhìn ra ngoài cửa sổ, Dơm mới thấy ngọn thông sơ xác ngả màu nâu bạc. Mấy tán lá kế tiếp đã hết màu xanh, rụng hết những kim lá, chỉ còn trơ lại cành khô như những cái xương sống cá đã giữa hết thịt. Dơm nhìn cây thông mà lòng quặn thắt. Cháu ơi, tại sao cây thông của Dơm chết? Có phải tại nó cô đơn? Từ buổi chiều hôm ấy đến nay, gặp ai, Dơm cũng hỏi, có phải tại nó cô đơn mà nó chết không? Có người bảo, không phải thế đâu, từ nhiều năm nay, nó quen với cô đơn rồi mà. Dơm nghe buồn bã lắm, cô gọi điện thoại đi khắp nơi, mong tìm cách cứu cây thông của mình. Từ những nhà trồng tỉa chuyên nghiệp cho đến sở nông lâm, Dơm được cắt nghĩa rõ ràng là khó có thể cứu được nó. Vì cây thông đó không phải là loại thường, nó là giống quý, chỉ sống thích hợp trên 2.000 bộ anh, chứ không thể sống lâu ở dưới đồng bằng hay chỗ ngang mặt nước như chỗ Dơm đang ở. Người ta chỉ nên trồng nó ở trên cao mà thôi. Nếu yêu thích nó, kéo nó xuống, trồng ngang cùng với những loại thông khác mọc ở dưới thấp là đặt sai chỗ rồi. Dơm bâng khuâng tự hỏi, hóa ra cây cỏ cũng có ngôi thứ trên dưới hay sao? Khi mới dọn về đây ở, Dơm thấy cây thông đẹp quá. Cô đã nhìn ra cái cô đơn của nó khi phải đứng một mình. Thông thì phải mọc ở rừng, mọc thành hàng, thành nhóm, ở chung với nhau. Khi gió đến thì trò chuyện, ca hát với nhau. Khi bão đến thì che chở cho nhau. Khi trời quang mây tạnh thì trầm lặng cùng nhau. Mà ngay cả khi đổ ngã, khi chết thì cũng nằm lên nhau. Có thế mới hạnh phúc, mới sống lâu được. Cây thông trước nhà Dơm chưa trọi một mình. Dơm không biết nó được bao nhiêu tuổi. Khi Dơm về đây thì nó đã đứng đấy từ bao giờ. Ai đến nhà cũng khen cây thông đẹp. Mỗi năm vào dịp lễ, Dơm vẫn trăng đèn màu lên vai, lên cổ nó. Nó lại được người đi qua khen ngợi, nên cô cứ nghĩ là nó có hạnh phúc. Dơm có ngờ đâu, nó chỉ làm cái công việc mang hạnh phúc đến cho người. Chắc lúc bị trăng đèn kết hoa là lúc nó cô đơn nhất. Chao ôi, nghĩ đến vì cô đơn mà nó chết, làm cô quặn lòng. Hai bên gốc nó có cây sân lựu, bụi dạ lê hương, lại còn hoa hồng, hoa thực dược, hoa dương tú cầu, hoa mẫu đơn nở theo mùa ở ngay mảnh vườn nhỏ bên cạnh. Mà sao nó không nghiêng xuống làm thân? Có phải nó nhớ cái màu xanh thuần nhất, cái tiếng reo êm ả, thanh tịnh của cả khu rừng mà rừng rưng với màu vàng, màu đỏ xa xỉ ở bên dưới chân nó không? Hay là nó tự biết mình phải sống ở trên cao nên đã từ chối đời sống ở một nơi quá thấp? Hay nó đã cố gắng bằng tất cả khả năng của nó để hòa đồng vào đám cỏ nội, hoa vườn, nhưng cái nhãn hiệu nó mang trên mình đã kéo nó vào một cõi cô đơn? Mặt trời cũng cô đơn, trừ khi ở trong hồ nước đọng, lúc đó mặt trời mới có hai. Nhưng một cái thực sự chỉ là cái quầng của mặt trời. Thượng đế cũng cô đơn, chỉ có quỷ sứ thì không, vì lúc nào nó cũng kiếm được người đồng hội đồng thuyền, quỷ thì hằng hà xa số.
Quý thính giả đang thưởng thức chương trình đọc truyện của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington, D.C.
Khi Dơm đi qua một cánh rừng, có những hàng thông bị đốn xuống để lấy gỗ. Hồn cô bao giờ cũng như bị bào ra từng sợi nhỏ. Cô biết trên cánh rừng đó, mặt đất lúc nào cũng ẩm ướt vì nước mắt của thông, và tiếng reo u tịch như tiếng ngân của những hồi chuông báo tử thì dâm gian trong lồng ngực cô, năm này sang năm khác. Cây thông trước nhà Dơm tội nghiệp quá. Chung quanh nó là những ngôi nhà được giữ gìn đẹp đẽ đến độ khô khan. Sơn không được chóc, cỏ phải cắt tỉa gọn gàng. Những chiếc lá rơi trên lối đi phải được thu dọn ngay. Những con vịt ngoài hồ có tìm đến mon men dưới chân nó thì Dơm cũng không được tự do đem đồ ăn ra cho chúng để giữ bạn cho thông, vì hàng xóm không muốn cô khuyến khích chúng lang thang tìm ăn sang cả khu vườn của họ. Ngay đến cả chút bụi phấn vàng thông muốn gửi gấm trên mái nhà thì vào mùa hè cũng bị rửa sạch để bảo vệ cho cái mái khỏi bị hư. Mấy lúc sau này, thị trấn được mở mang, phố chợ mọc ra như nấm, ngựa xe náo nhiệt hẳn lên. Tiếng máy xe từ ngoài xa lộ đưa vào trong xóm át cả tiếng thì thầm của thông mỗi khi gió thoảng. Thông ngơ ngác nhìn quanh, lắng nghe bằng cả trái tim mình cũng không nghe được vọng âm nào đáp lại. Như vậy thì cái thông đó lạc lõng ngay tại chỗ nó đang sống, đang thở. Chắc gì mà nó chẳng cô đơn. Thông đã sống cái đời của một thi sĩ. Khi Dơm trăng đèn kết hoa lên cổ, lên vai nó là lúc nó cô đơn nhất. Có khác gì thi sĩ được người ta khen ngợi trong ngày ra mắt tác phẩm. Những lời khen lấp lánh trên vai áo người làm thơ là cho độc giả ngắm nghía, độc giả hạnh phúc. Còn tác giả thì giữ riêng cho mình những ngậm ngùi lắng xuống ở đáy bài thơ. Khi thi sĩ khóc bằng thơ, sẽ được độc giả vỗ tay cho những giọt lệ. Cây thông trước cửa nhà Dơm trước khi chết, nó có kiêu hãnh với nỗi cô đơn của nó chăng? Và người làm thơ có kiêu hãnh với những vết thương của mình không? Thôi, Dơm không muốn nghĩ đến nữa. Khi Dơm đi làm về, thì cây thông đã được đốn mang đi cả gốc lẫn ngọn. Mặt đất đã được lấp lại, ngay chỗ gốc thông đứng cũ. Đất hơi lõm xuống một chút. Dơm đứng nhìn cái vòng tròn buồn bã đó một lúc, rồi lặng lẽ đi vào trong nhà, tìm chai rượu nếp than. Cô rót một chung nhỏ đem ra. Dơm cầm chung rượu ngang mày, như một lời mời. Cô ghé môi nhấp một chút, rồi rót cả chung rượu còn lại xuống cái vòng tròn. Thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Cây Thông của nhà văn Trần Mộng Tú với phần tuyển chọn nhạc đệm do Anh Dũng thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện kỳ tới.